hai kiểu ung thư gì đó, tôi chưa kịp nói thêm. Ông tới đây cho biết chỗ, còn đi thăm vài người bà con gần xa, hẹn chiều nay chơi với tụi mình rồi trở về ngay. Quá giang xe tải nhà máy xi măng Hà Tiên, chạy thẳng suốt đêm về dưới, không ghé chợ Rạch Giá. Tôi cởi áo ra cho mát, Sáu Kiên đang ở trần, ấm nước trên cái lò, bên cạnh có nồi cơm. Sáu Kiên đến chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi.
Anh bạn mừng giùm tôi nghe. Thằng Hoàng đó, nó cho xe du lịch rước tôi đi Vĩnh Long ăn tiệc cửa hàng công ty du lịch. Nó nói qua bên Mỹ, gặp nghề gì có tiền thì làm, cạnh tranh với người tứ xứ. Mình là dân nhỏ con, sức lực yếu, nhưng tay chân lanh lẹn. Mỗi tháng trừ đủ thứ nợ, giỏi lắm chỉ để giành được 100 đô. Nó cho tôi 50 đô la. Bà con xa gần bên vợ nó, ôi thôi xúm lại mừng, dắt theo con cái, lì xì mỗi đứa 10 đô, tổng cộng không ít à. Ăn gà quay, canh chua cá bông lau, cá rô kho, thêm tôm nướng, uống mấy lon bia, trả hơn 300.000 đồng. Tiền của nó mà mình xót ruột giùm à. Cho xe đưa tôi về Sài Gòn, nó ghi địa chỉ của tôi, hứa khi làm ăn khá, luôn luôn nhớ. Sáu Kiên im lặng hồi lâu. Thấy tôi buồn, trước khi tàn tiệc, nó rót rượu, an ủi rằng mỗi người vượt biên đều có số mạng, khuyên tôi nên quên chuyện cũ. Có tiếng xe Honda trước cửa, chúng tôi ra sân, ông Sùng lanh lẹn bước vào, tay xách cái giỏ bằng bàn khá to, gọi cái tụng. Trông mập mạp, nhờ cái áo sơ mi xanh khá rộng, đi dép nhựa trắng. Ai chà, anh em chờ tôi lâu mau rồi, thằng cháu tôi muốn quên chỗ này. Xe chạy vòng vòng, lạc đường rồi quay trở lại. Anh em đầy đủ, không thiếu ai, mừng quá. Ông Sùng đặt nhẹ cái bao lên giữa bàn. Sáu Kiên rót nước mời, bắt buộc ông Sùng phải ở lại ăn cơm chiều. Ông Sùng nói từng tiếng. Ăn thì ăn. Ông thợ hớt tóc, ông Tần đó, tôi còn gặp trước một ngày, trước khi nhắm mắt. Ông căn dặn báo tin cho anh bạn biết. Ông nói với thằng lớn là nên quả thiêu vì đất đai lần hồi chật lắm. Đau buồn vô hạn, chắc ông Tần vẫn không nguôi đau khổ vì đất Sài Gòn chật chội, kiếm một chỗ để hành nghề tạm bợ mà không xong. Có lẽ vì vậy mà chết trước thời hạn. Nhưng ông Sùng mỉm cười. Ở Hòn Chông là xứ tôi chôn bao nhiêu người cũng đủ chỗ, đem quan tài lên núi, thiếu gì người sẵn sàng thay phiên khiêng giùm. Ổng trăn trối là quá thiêu, mình tôn trọng ý kiến của ổng. Chợ quận chỗ xi măng Hà Tiên đâu có sẵn lò thiêu như chợ Rạch Giá, như Sài Gòn. Chở cái quan tài trên xe lam chật lắm, tới Rạch Giá hơn 60 cây số, đường xấu chưa ai làm chuyện lạ lùng đó. Rồi thì cũng xong. Ở Hòn Chông, sẵn chùa người Khmer theo tục quả thiêu lâu đời, sẵn địa điểm chất củi lên đốt vài giờ, rưới nước lên lấy cốt. Tốn kém chẳng bao nhiêu, kiếm cái hũ cũng khó, thôi thì mua cái thố to làm ở lái thiêu á. Thằng lớn đủ tiền mua quan tài, không nhận phúng điếu, cũng rước thầy tụng kinh, cúng tam sên đất nước trời, miếng thịt heo, con tôm, cái trứng vịt. Thằng lớn có hiếu lắm, cha nó là em ông thợ, nhưng dường như khác cha. Cha ông thợ mất tích ngoài biển, mẹ ông thợ tái giá, sanh ra cha thằng lớn. Ông thợ cho địa chỉ chùa này, nói là về già, còn hai người bạn như anh em ruột. Ổng thêm mấy tiếng chót rồi nhắm mắt. Âm dương cách trở. Thằng lên bàn với tôi cũng thấy mấy chữ nho đó khó hiểu quá, nhờ mấy anh cắt nghĩa giùm. Sáu Kiên không cầm được nước mắt. Rồi sao nữa? Ông Sùng kéo cái bao bàn lại gần, đứng dậy, hai tay trân trọng thò vào, nâng lên cái thố to mà tôi chắc là đựng hài cốt ông thợ. Kiểu thố đựng muối, đựng mỡ nước ở nhà bếp, có hông to, vẽ hoa lá đại khái. Tôi và Sáu Kiên đứng dậy, ông Sùng lẩm bẩm. Thằng lên bận công việc, nó còn nhỏ tuổi, tôi đem lên cho hai anh thấy mặt ông Tần lần chót. Già cả rồi, tiền bạc làm hỏng ra, mấy anh trên này khó xuống dưới Hòn Chông mà thăm. Thằng lên với tôi chưa muốn gắn xi măng đậy kín cái nắp lại, phải chờ hai anh bạn. Gắn nắp hũ cũng như đậy cái nắp quan tài. Tục lệ nước nào cũng vậy, đậy rồi thì không được mở ra nữa. Sáu Kiên khóc ra tiếng, nấc lên.
Ông Sùng mở cái nắp thố, mớ xương lụng dụng nằm lởm chởm màu ngà, xám đen, nhỏ thì cỡ hột bắp, to thì lớn hơn ngón tay cái. Sáu Kiên lau nước mắt.
Thôi, mình đẩy lại đi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Xin phép anh em.
Sáu Kiên mặc áo, tôi cũng mặc áo. Sáu Kiên nâng cái hũ cốt. Chúng tôi cũng ra sân vào chùa theo cửa sau. Trên bệ Phật, ngọn đèn trứng vịt chiếu lờ mờ. Ông Sùng day lại.
Để tôi đi mua đèn nhang, không biết trước.
Sáu Kiên đặt cái hũ cốt bên lư nhang, dặn ngọn đèn trứng vịt lên cao sáng hơn.
Cần cái tâm của mình, ba tánh cúng ngày rằm, ngày 30, nhang đèn có dư nè, để tôi lo.
Chúng tôi thắp nhang rồi xá, hai ngọn đèn cầy đỏ đốt lên, ngọn lửa lung linh. Sáu Kiên gõ ba lần vào cái chuông trên bệ, kiểu chuông gõ khi tụng kinh. Khói nhang và hai đốm lửa tạo một không gian như không biên giới trong ngôi chùa nhỏ hẹp, mà cửa cái đã đóng kín thêm âm u. Nhìn bên vách, tôi chợt thấy cái đại hồng chung mà hôm nào bà Tư chủ tiệm video đem cúng sau khi bán căn nhà sát đường hẻm. Tôi lúng túng. Sau Kiên nói khẽ,
đã cúng cho chùa thì là của chùa, mình giọng ba tiếng ha.
Cái chày kinh treo lơ lửng, tôi nắm chắc với động tác vụng về, lần đầu tiên trong đời mà tôi giọng chuông. Quả chuông như chờ dịp để thốt ra từng đợt âm thanh, những lượng sóng dứt đoạn mà liên tục. Lát sau Sáu Kiên nói, xong lễ rồi. Ông lui bước, cái hũ cốt vẫn để lại trên bệ Phật đơn độc. Ông Sùng nói nhanh,
còn dư thời giờ, anh em cho tôi làm phận sự dịp này.
Chưa chi ông đã đi nhanh ra đường cái, chúng tôi hiểu ông đi tìm thức ăn, chiều nay. Sáu Kiên đến bếp, dỡ nắp cái nồi cơm đã chín, lấy đũa xới lên cho xốp, rồi nói,
mấy tiếng cuối cùng mà ông thợ trăn trối có nghĩa người sống và người chết là hai loại, không thể nào gặp, đối thoại được, vì đã ở hai cõi hoàn toàn khác biệt.
Lửa đèn, khói nhang, âm thanh tiếng chuông, hồi nãy tạm thời tạo ra cơ hội nửa hư nửa thật để họ gặp nhau với tấm lòng thành. Các tôn giáo tín ngưỡng tự cổ chí kim đều làm lễ như vậy, chẳng còn cách nào khác.
Anh Sáu rành đạo Phật, tôi hổng dè. Trước tiên tôi phải nói mô Phật để nhắc nhở sự khiêm tốn, phải khuyên nên làm chuyện gì mà mình thấy là phải. Tôi nói dông dài chưa chắc đúng, anh em mình dở quá, xuống hòn chông, chủ nhà đãi khách, ông Sùng lên đây là khách mà lại đãi chủ nhà, tánh ổng hồn nhiên.
Tôi cười bẽn lẽn, nhờ cái hồn nhiên đó mà ổng có kịch tính, không dè ổng chịu khó mang cái hũ cốt từ hòn chông. Hồi nãy tôi tưởng là cái bao bàn đó đựng khô mực hay là tôm khô để làm quà. Tôi còn phàm tục thực dụng lắm.
Nếu là quà biếu, ổng để khiêm tốn trên nền nhà, khuất dưới bàn, để nhẹ nhàng trên bàn giữa ba người. Tôi đoán chắc là hũ đựng cốt. Ba chai rượu, thêm nước đá, ba ổ bánh mì to, cái gói thịt heo quay chặt nhỏ, bao đựng nước chấm, mớ dưa leo. Cùng nhau ăn uống, đậm đà. Uống được nửa ly cái thứ rượu lên men, gọi theo bình dân là lên cơn.
Sáu Kiên đến gầm giường, lục lạo đem ra gói vải trắng, bảo là của ông thợ gửi trước khi về Hòn Chông, mà Sáu Kiên chưa bao giờ mở ra xem thử. Cái khăn choàng, dụng cụ linh tinh để rái tai, miếng khẩu trang. Tôi gặp lại tấm giấy bồi với hoa lá cành và chữ cung chúc tân xuân, chờ treo bên tấm kiếng hớt tóc. Tết chưa đến mà ông đã đi trước. Thêm tấm bảng nhỏ ghi giờ làm việc, kinh pháp cú, ảnh mỹ nữ phương Tây. Thêm gói vải kaki vàng, cây tông đơ hớt tóc hiệu tương lai, nổi danh của Pháp trước sau, năm 1945, chắc không còn dùng được. Cây dao xếp thời xưa mà lưỡi cạo dùng quá nhiều lần đã mòn khuyết như lưỡi liềm hiệu Solingen của Đức. Cây lực cuồng răng hiệu Sơn Dương, Antilope, toàn là đồ nghề cao cấp. Trang tiểu sử của một đời người đã cô đọng trong vài hiện vật mà giới trẻ trong nghề ngày nay ít được thấy. Cũng là những mốc thời gian khá dài, nối tiếp nhau, mà ông thợ đã chịu đựng thụ động, u lì ở vùng tạm chiếm với thái độ nhập nhằng. Không muốn nhơ danh như Tôn Thọ Tường, trâu ngựa dầu kiêu chi cũng mặc. Không dám uống thuốc độc như Phan Thanh Giảng, mà cũng không bi hùng dứt khoát như Nguyễn Trung Trực, đánh thức tên Đao Phủ. Ròng rã hơn 30 năm giới nghiêm, còn gọi thiết quân luật, thời gian này có lẽ chiếm kỷ lục. Bố ráp xét tờ khai gia đình lúc nửa đêm, hiệp định Genève tập kết. Bài phong đã thực diệt cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Thích Quảng Đức tự thiêu, tổng công kích Mậu Thân, một người đơn độc không thể nào ghi hết trong sổ tay. Có chuyện to mà quên, có chuyện nhỏ mà nhớ vì dính líu với mình. Vụ Mỹ Lai, lựu đạn cay, sinh viên đốt xe Mỹ. Rồi ngày giải phóng tưng bừng, tập thể dục buổi sáng, Khmer Đỏ đánh Tây Nam, mua gạo tổ dân phố, xếp hàng, ăn bo bo. Giảng dân đi kinh tế mới, hồi hương lập nghiệp, đổi mới tư duy, nỗi buồn khi nghe tàn dư thực dân, phồn vinh giả tạo, rồi mở cửa năm du lịch đầu tư. Nhớ không đúng thứ tự năm tháng, trang sử lật qua nên quên. Nhưng ngày nay trong thống kê lực lượng lao động, ông thợ bị bỏ rơi vì quá già. Nếu thích đàn ca, giọng cổ hoặc đánh cờ tướng thì ẩn ức được giải tỏa trọn vẹn hơn. Đằng này yêu cái nghề mọn, ông cố thể hiện tâm tư qua mấy chữ cung chúc tân xuân, sáo mòn. Bảo lưu dụng cụ thời trước. Một việc làm lạc lõng so với nghề sưu tầm tem dán thư, giấy bạc xưa hoặc các kiểu ô tô. Chẳng ai phát biểu ý kiến gì sau khi gói mớ dụng cụ lại. À, tôi giữ làm kỷ niệm, từ khi tôi chết hoặc bị lãng trí, mấy món này ăn trộm vô nhà cũng chê, đem bán chợ trời chẳng ai nhìn. Viện bảo tàng khắp thế giới chưa nghe nói sưu tầm dụng cụ hớt tóc. Buồn thảm quá. Ông bạn của mình gửi cho tôi nói rằng đem về Hòn Chông cồng kềnh, hẹn trở lại lấy. Tiếng xe Honda dừng trước cửa, đứa cháu ông Sùng tới đón. Nó đứng ngoài đường cái giữ xe. Khoảng 5 giờ chiều gần Tết, mặt trời lặn sớm, đứa cháu ông Sùng nói, dạ cháu tới chờ. Sáu Kiên bỗng dưng lúng túng, môi run run không nói nên lời, vội ra sân, đi làm lũi lên chùa. Lát sau trở lại, trân trọng nâng cái hũ đựng cốt. Chuyện này mới quan trọng anh Sùng à. Thằng lên, cháu ông Tần là thân nhân, nó định đoạt. Chùa này còn rộng chỗ mà mấy năm rồi ít ai chịu gửi. Không được 5-6 hũ cốt, chẳng ai tới cúng giếng. Tụi tôi lớn tuổi rồi, mai chiều rủi theo ông theo bà thì còn ai đâu thỉnh thoảng thắp nhang. Ông Sùng đáp, thằng lên bàn với tôi đem hũ cốt của ông Tần, không nghĩ là gửi luôn trên này. Nhưng vì câu âm dương cách trở mà tôi không hiểu thấu, hơn nữa không nặng nề chuyên chở, tôi đem lên cho thỏa lòng hai anh. Thấy còn hơn là không thấy mớ xương đó. Sau Kiên hỏi, ở dưới nếu như vậy, người ta hiểu như thế nào? Người ta muốn chôn quan tài, không ưa quả thiêu, rồi giữ cây hũ cốt trong nhà. Chùa thì chưa ai gửi. Ông bà mình cho rằng để mớ xương tàn cốt rủi đó trên bàn thờ, thì làm ăn không khá, vì nó là khí âm. Dân miền biển cũng không thích để dành gió sò gió ốc hay trưng bày mấy nhánh san hô trong nhà. Cũng là thứ xương tàn cốt rụi. Sáu Kiên gật gù. Có lẽ nên để trên bàn thờ nhà thằng lớn chừng 100 ngày, rồi chôn trên núi hoặc trước sân. Cắm trụ đá nhỏ làm dấu. Tốt hơn hết là đem tuốt ra ngoài biển, xa xa thả xuống. Bao nhiêu người cũng đã bỏ xương dưới đó rồi. Ông Sùng nói. Chuyến này cũng như tôi đưa ổng du lịch Sài Gòn để gặp anh em lần chót. Chúng tôi tiễn anh Sùng ra tận đường cái, ông dây lại. Dắn ông Tần thì từ hôm nay tôi hứa chắc lên đây chơi với mấy anh, mỗi năm đôi ba lần. Ở xứ tôi, làm ăn đủ sống, nhưng xứ Sài Gòn này phong thủy tốt hơn nhiều, quốc tế phải nhìn nhận mà. Người ở đây ai cũng vui vẻ, giải quyết gọn gàng như mấy anh vậy đó. Thôi, ở lại mạnh giỏi ngang. Đường phố lên đèn rộn rịp, chiếc xe Honda khuất trong đám đông. Chúng tôi tìm quán để uống ly cà phê đen nhỏ.